mê Phật thì tức là phiền não chứ gì, phải không? À, còn giác phiền não thì tức là Phật chứ gì. Đó, vậy đó. Cho nên rồi là cũng một cái tâm này mà mình mê nó thì tức là phiền não, mà cũng cái tâm này mà giác nó thì trở lại Phật, vậy thôi. Đó là cái mình khéo dùng trở lại thôi, chứ coi như mình đổi cái dụng, chứ còn cái thể thì nó không hay. À, cho nên đây ông Tăng mới hỏi Phật là phiền não với người nào. Phật là phiền não với người nào. Đó. Đó. Mới để thấy cái câu hỏi này không khéo đáp và lơ mơ là mắc kẹt liền. Bởi vì trước là Phật tức phiền não đó, thì giờ là Phật là phiền não với người nào. Sư đáp là phiền não với tất cả người. Nên sao Phật là phiền não với tất cả người? À. Bởi vì bỏ mình mà đi cầu Phật thì Phật thành phiền não chứ gì. À, bỏ chính mình đi cầu Phật thì đó Phật là phiền não chứ có gì đâu. À, còn ngay đó mà mình giác trở lại thì tất cả người chính là Phật. À, ngay chỗ đó mình giác trở lại thì tất cả người đều chính là Phật chứ người khác hết. Còn bỏ mình mà đi cầu Phật bên ngoài thì Phật đó là Phật thành phiền não với người. À, thành lên như vậy chứ không gì khác. À, cho nên là ông Tăng hỏi thế nào khỏi được á, thì sư đáp là dùng khỏi làm gì đó, vậy là có dùng khỏi ở chỗ nào nữa. À, chính ngay chỗ đó thôi. À, nghĩa là ngay chỗ này mình bỏ mình đi cầu Phật thì chính cái Phật đó là phiền não của mình. À, rồi ngay đó mình giác trở lại thì mỗi người chính là Phật, thì vậy là còn cầu khỏi chỗ nào nữa. À, cho nên đó là cái gọi là cái khéo léo của ngài. Đây là sư mới dạy chúng. Lão Tăng ở trong đây tức lấy việc bổn phận tiếp người. Nếu bảo lão Tăng tùy căn cơ của y mà tiếp người thì tự có ba thừa 12 phần giáo tiếp họ rồi, nếu chẳng lãnh hội là lỗi của ai? Về sau gặp kẻ tác gia cũng nói với lão Tăng, cũng nói lão Tăng chẳng cô phụ họ, chỉ có người hỏi lấy việc bổn phận tiếp người. Không, nghĩa là ngài bảo rằng lão Tăng ở trong đây đó, tức là lấy cái việc bổn phận mà tiếp người thôi. Còn nếu mà bảo lão Tăng mà tùy căn cơ á mà tiếp á, thì tự có ba thừa 12 phần giáo tiếp họ rồi. À, tức là sao? Ngài nói là ngài đây là ngài chỉ lấy việc chính bổn phận mà tiếp thôi. Còn nếu mà nói theo cái kiểu gọi là phương tiện mà tùy cơ đó, thì đã là phương tiện tùy cơ thì có kinh điển có đủ hết rồi, ba thừa 12 phần giáo tức là kinh điển đó đủ hết rồi, thì còn bảo ngài phải nói gì nữa. Nghĩa là bây giờ mình muốn hiểu theo cái phương tiện á, thứ lớp đó, thì cứ đến tìm kinh điển đó mà đọc, đó kinh điển là có nói hết rồi. Còn đối với ngài đây thì ngài chỉ thắng vào trong cái gì, cho chỗ chính đó yếu đó thôi, cái việc bổn phận đó thôi. À, giờ thì để cho thấy rõ ba thừa 12 phần giáo đó là cái chỗ tùy cơ, thấy không? Đó là cái chỗ tùy cơ. À, còn thế nào cái việc bổn phận, đó là mình phải thấy được cái chỗ đó. Vậy thì thế nào là cái việc bổn phận? Nên việc bổn phận đó chính là cái chỗ mà coi như là hỏi nhau đó, hỏi nhau đây, tức là chính cái chỗ mà ông hỏi đó là cái gì, thấy không? Chính cái chỗ ông hỏi đó là cái gì, cho nên ngài muốn nhấn mạnh là chỗ đó đó. Cái đó đó kinh giáo làm sao mà nó ghi chép được, không? À, cho nên phải thấy được cái chỗ đó thì cái đó mới là cái chịu bổn phận. Bởi vậy mà chính cái chỗ này mà có vị tăng hỏi ngài Linh Mạch, hỏi vậy chứ có cái vật gì mà nó lớn chùm cả trời đất? Thì ngài đáp rằng không người biết được y. Cái vật mà nó lớn chùm cả trời đất đó, thì không người biết được. Bởi vì biết được thì nó là cái bị biết rồi, bị biết thì nó nằm trong trời đất rồi. Còn này nó chùm hết trời đất. À, thì ông Tăng ông lại hỏi thêm, lại có thể đục giũa hay không? Đục giũa tức là tu hành hay không? À, thì ngài đứng mặt ngài đáp, thì đâu ngươi thử ngươi hạ thủ xem. Thì ông Tăng hỏi vậy chứ cái ấy á, là ở trong cái thiền môn, còn cái việc trước sau là thế nào? À, thì ông Tăng này cũng lanh lợi, cái đó là việc trong thiền môn rồi, nhưng mà còn cái việc trước sau này là thế nào? Thì Ngài Linh Mạc Ngài bảo, ngươi hãy nói trước mắt đây, từ thành đến nay là bao lâu? Ngài trước mắt đây nè, từ nó thành đến nay là bao lâu? Khỏi phải nói dài dòng, trước sau làm gì? Thì ông Tăng hỏi, học nhân chẳng lãnh hội. Chỗ đó là chỗ không có thể hiểu, không lãnh hội. Thì sư bảo, nghĩa là coi như là ta coi như là coi như khen ông không có người, nghĩa là hỏi, thấy không? Tất nhiên là ta đó, thấy không? Ở phản này, ta phản này đó là không có người hỏi. Ông nói là ông không lãnh hội, thì Ngài bảo ta trong đây cũng không có người hỏi nữa. Tức là sao? Ông không hỏi, trong đây cũng không có người hỏi. Không có chỗ nào để cho ông, nghĩa là bám vào trong đó hết. Thì ông Tăng thưa, Hòa Thượng đâu không có chỗ tiếp người. Tức là Ngài cũng phải có chỗ phương tiện tiếp người chứ. Thì Ngài bảo, đợi người cần tiếp thì ta liền tiếp. Thì ông Tăng thưa, thỉnh Hòa Thượng tiếp. Thì sư liền bảo, ngươi thiếu thốn chỗ nào? Cái kéo léo, thỉnh Hòa Thượng tiếp. Thì Ngài liền bảo, ông thiếu thốn chỗ nào mà cần tiếp? Cái gọi là cái gạt của Ngài. Ai cần tiếp thì Ngài liền tiếp. Nhưng mà khi hết thỉnh tiếp thì ông thiếu cái gì mà cần tiếp? Đó, chính chỉ ngay chỗ bổn phận đó thôi, chứ không có mà dài dòng bên ngoài. Cái khéo léo của các Ngài vậy. Cho nên đây thì Ngài Triệu Châu Ngài cũng vậy đó. Bởi vì cần tiếp thì đó là những cái thuộc về phương tiện bên ngoài rồi. Thì có ba thừa, 12 phần giáo, có kinh điển đủ rồi. Thì em cứ đến đó mà đọc. Còn ở đây là chỉ ngay chỗ thẳng đó thôi. Giờ chỗ này mới khó nè. Nếu chẳng lãnh hội là lỗi của ai? Như vậy thì chẳng lãnh hội là lỗi của ai? Cái việc nó rõ ràng vậy rồi. Là cái việc bổn phận của chính mình. Thì như vậy là mà mình không lãnh hội thì lỗi của ai? Về sau gặp kẻ tác gia cũng nói lão tăng chẳng cô phụ họ. Kẻ tác gia tất nhiên là cái bậc mà gọi là siêu xuất đó, cái bậc mà sáng đạo đó, có mắt sáng, bậc là siêu xuất, thì cũng nói là lão tăng chẳng cô phụ họ. Tức là chẳng cô phụ là chẳng cô phụ như thế nào? Ngài bảo là về sau nếu gặp cái bậc tác gia đó, tức là gặp cái bậc mà có mắt sáng đó, không? Bậc mà siêu xuất đó, thì cũng nói rằng Ngài không có cô phụ họ. Mà cái người bậc tác gia đó là ai? Đó là Ngài muốn nhắn nhủ những người sau đó, có khi là có mình trong đó đó. Mà Ngài nói là như vậy thì chớ nói là Ngài cô phụ họ, tức là Ngài cô phụ mình. Tức là sao? Nếu là bậc tác gia thì sao lại còn đợi phải nói? Nếu là cái bậc tác gia thì sao còn phải đợi phải nói nữa? Cho nên Ngài bảo họ là lão tăng chẳng có cô phụ mà họ. Chính họ đã đủ rồi, thì còn đợi gì phải nói nữa? Còn đợi phải nói nữa đó là tức là cô phụ rồi. Đó là chỗ khéo léo chỗ đó. Rồi chỉ có người hỏi lấy được bộ phận tiếp người thôi. Có vị tăng mới hỏi, từ trước đến nay tức tâm là Phật, còn chẳng tức tâm á lại cho người học bàn bạc hay không? Tức nghĩa là từ trước giờ cứ nói tức tâm là Phật, thì bây giờ chẳng tức tâm á thì có cho người học bàn bạc hay không? Thì sư đáp, tức tâm hãy gác lại, bàn bạc cái gì? Tức đây là Ngài không nói là cho hay không cho, không? Nhưng mà muốn bàn bạc là bàn bạc cái gì nè? Ông muốn bàn bạc nhưng mà cái gì? Bởi vì nếu mà nó bây giờ đây tức tâm hãy gác lại, tức là ngoài cái tức tâm đó lại còn có thêm cái gì khác nữa sao? Cho nên ông nói là từ trước nay tức tâm là Phật, bây giờ chẳng tức tâm lại cho người học bằng bạc hay không? Tức là còn có cái gì khác nữa, ngoài cái tức tâm còn có gì khác nữa sao? Cho nên đó là cái khéo của Ngài. Đó là cái Ngài hỏi lại để mà cho cái người học tự trả lời thôi, chứ mình không trả lời. Đó là cái khéo. Chứ còn mình cứ cái gì cũng cứ lo trả lời hết á, thì đó là bị kẹt. Trời, ông Tăng khác hỏi, gương xưa chẳng lau chùi lại có chiếu soi hay không? Gương xưa đó, gương xưa là chỉ cho cái chỗ mà chân thật đó đó, không? Thì gương xưa đó mà chẳng có lau chùi thì có chiếu soi hay không? Thì sư đáp, đời trước là nhân, đời nay là quả. Vậy làm sao hiểu? Bởi vì đây á là muốn nhắm thẳng vào cái chỗ chân thật đó đó, không? Hỏi vậy chứ nếu mà gương xưa nó sẵn vậy rồi nhưng mà bây giờ không lau chùi á thì làm sao? Không lau chùi thì làm sao nó chiếu soi được? Cho nên mới hỏi là có chiếu soi hay không. Thì ở đây nếu mà không có cái nhân là sáng á, thì dù cho có lau chùi cũng không thể chiếu soi được. Nếu không có cái nhân là sáng sẵn rồi thì dù cho mình có lau chùi cách mấy nữa nó cũng không thể sáng được. Cho nên ở đây người đó đáp là đời trước là nhân, đời nay là quả. Có cái nhân sẵn đó rồi, thì cái chuyện ở đây á là mình dù có lau đi nữa thì lau là thường lau cái lau bụi bên ngoài thôi chứ còn không phải là lau cái sáng đó, cho nên nó nhân nó sẵn rồi thì bữa nay là quả từ cái nhân đó thôi. Chứ còn nếu mà do lau mới sáng thì cái đó là thuộc về cái gì khác rồi, cái mới à, cái mới bên ngoài rồi. Cho nên cái ý đó rất là tế nhị. Rồi câu hỏi, khi mà ba dao chưa rơi thì thế nào? Sư đáp là âm u rùng rợn. Sau khi mà rơi thì thế nào? Sư đáp là xa tích hẳn. Tức là ba dao mà chưa rơi, chưa rơi á thì sao? Âm u rùng rợn, tức là không thể đụng đến. Khi ba dao nó còn nguyên đó là không thể đụng đến, đụng đến là rơi đầu liền, sơ hở là rơi đầu. Còn sau khi rơi thì sao? Là xa tích hẳn. Tức là bật ra chỗ tìm luôn. Như vậy tức là sao? Chưa rơi á thì cũng không thể đụng đến, mà rơi rồi á thì cũng bật ra chỗ tìm hết. Tức là trước sau đều bật hết, không có chỗ bám. Đó là chỗ bật ra trước sau. Giờ ông Tăng hỏi, thế nào là người ra khỏi ba cõi? Sư đáp, đậy nhốt chẳng được. Cái người mà ra khỏi ba cõi đó đậy nhốt chẳng được, tức là sao? Hết chỗ để nắm bắt. Người mà ra khỏi ba cõi thì hết chỗ nắm bắt. Bởi vì nếu mà mình mà hiểu được cái người đó, nắm bắt được người đó thì tức là rớt trong ba cõi rồi, phải không? Người mà ra khỏi ba cõi là mình hiểu được thì tức là thuộc nằm trong ba cõi rồi. Cho nên đó là cái đáp khéo léo của ngài. Rồi ông Tăng hỏi, ngưu đầu chưa gặp tứ tổ thì trăm chim đó ngậm qua cúng dường, còn sau khi gặp vì sao trăm chim chẳng ngậm qua cúng dường? Sư đáp là ứng thế chẳng ứng thế. Tức là ở đây là nói câu chuyện mà ngài ngưu đầu pháp dung đó, khi mà chưa gặp tứ tổ á thì ngài tu hành được, nghĩa là trăm chim đó ngậm qua cúng dường. Nhưng mà khi mà gặp tứ tổ rồi á, thì lúc đó chim nó hết cúng dường. Cho nên có người nói vậy là tu hết linh rồi. Trước á là có chim ngậm qua cúng dường tu còn linh, bây giờ hết linh rồi cho nên hết cúng dường. Nhưng mà chính ở chỗ này là cái chỗ sâu xa trong nhà thiền, cho nên ngài đáp là ứng thế chẳng ứng thế. Tức là sao ứng thế? Tức là ra đời đó, hay là gọi là ra trụ trì đó. Thường thường gọi là ra trụ trì, cũng gọi là ứng thế đó. Thì đây ứng thế mà chẳng ứng thế, tức là giống như ra mà không có ra gì hết, không có dấu vết gì hết đó. Nghĩa là ra làm mà không có để chút dấu vết gì hết đó. Thì đó mới là cái chỗ gọi là đáng quý ở trong nhà thiền. Còn có chỗ để cúng dường tức là sao? Nếu còn có chỗ để cúng dường tức là còn có dấu vết để thấy được. Có chỗ cúng dường tức là còn có dấu vết để thấy được. Mà có dấu vết để thấy được tức là còn có tâm. Còn có tâm chưa quên, chưa có sạch được dấu vết của tâm. Cho nên ở đây thì khi mà gặp được tứ tổ khai thị rồi thì đó là quên tâm, cho nên lúc đó là hết chỗ để mà cúng dường. mà chính cái chỗ hết chỗ để cúng dường đó thì đó mới là cái chỗ rút ráo. Cho nên mình học cái chỗ này thì mới thấy trong nhà thiền nó sâu là như vậy. Còn mình á, nhiều khi tu lâu lâu thấy nghĩa là được cái gì hơi linh linh chút là thấy cái bộ tu nó đắc lực rồi, phải không? Đó, mà nhất là khi mà làm được chút việc gì, không làm được chút việc gì cái thì sao? À, thì cũng muốn nổi tiếng, không muốn cho nhiều người biết tới mình, phải không? Hoặc là thí dụ mới ngộ đạo vậy, mới ngộ đạo thì sao? Cũng muốn nghĩa là không à, làm thơ làm kệ hoặc là làm những cái hành động rồi cho nó khác thường để cho người ta biết rằng à, ta đây ngộ đạo rồi, phải không? À, nhưng mà không ngờ chính cái đó là lộ cái dấu vết rồi, dấu vết của tâm rồi. À, cho nên cái đó là cái còn ở trong bệnh. À, nghĩa là như vậy là có chỗ bị thấy rồi, mà có chỗ bị thấy là chưa phải chỗ rút ráo, nên mình thấy được cái ý đó. À, con tăng khác hỏi, khi mây trắng tự tại thì thế nào? Không, mây trắng là tự tại, tức là mây trắng bay trời đó, tự tại nó không dính mắc gì hết. À, thầy sư đáp, đâu giống gió sương nơi nơi nhà, tức là đâu giống gió sương đó nơi nơi nhà, tức là sao? À, gió sương nó thổi qua tất cả, mà sao? Mà nó không dừng ở chỗ nào hết, tức là nó đi qua tất cả mà không có dính một chỗ nào hết, không để lại dấu vết gì nào hết. À, giống như gió sương vậy đó, thổi qua hết, thổi qua tất cả, tức là đi qua tất cả hết mà nó không dừng lại một chỗ nào hết, không để một dấu vết gì hết, đó mới là chỗ vô tâm với tất cả, là chỗ tự tại đó. Rồi ông tăng hỏi, thế nào là trâu trắng sờ sờ? Sư đáp, dưới trăng chẳng dùng sắc. Trâu trắng sờ sờ thì dưới trăng, tức là dưới ánh trăng á mà chẳng có dùng sắc thì sao? Bởi vì thường á mình á trâu trắng sờ sờ thì mình hiểu, nói trâu trắng sờ tức là phải có chỗ thấy sờ sờ, không? À, nhưng mà đây dưới trăng mà chẳng dùng sắc, tức là không có chỗ để mà chiếu.